Sau đây là bản tin do Vĩnh Hằng trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Quốc hội Hàn Quốc thông qua dự thảo sửa đổi luật tố tụng hình sự. Ứng cử viên phó thủ tướng kiêm bộ trưởng giáo dục xin rút lui. Chính phủ mới công bố 110 bài toán điều hành quốc gia. Quốc hội Hàn Quốc thông qua dự thảo sửa đổi luật tố tụng hình sự. Quốc hội Hàn Quốc sáng ngày 3 tháng 5 đã mở phiên họp toàn thể, thông qua dự thảo sửa đổi luật tố tụng hình sự, dự luật thứ hai nhằm thu hẹp quyền điều tra của Viện Kiểm sát. Dự luật đã được thông qua chỉ 3 phút sau khi phiên họp bắt đầu. Có 174 nghị sĩ tham gia biểu quyết, trong đó có 164 người tán thành, 3 người phản đối, 7 người bỏ phiếu trống. Các nghị sĩ đảng Sức mạnh Quốc dân đã không tham gia biểu quyết nhằm phản đối việc thu hẹp quyền điều tra của công tố viên. Dự thảo có nội dung các công tố viên không được điều tra vô cớ, chỉ được điều tra trong phạm vi không gây hại tới tính đồng nhất của vụ án, được chuyển giao từ cảnh sát. Đảng Sức mạnh Quốc dân chỉ trích đây là một dự luật tồi tệ, cảnh cáo nếu chính phủ coi thường quy trình thông thường là thu thập ý kiến của các ban ngành hữu quan, thông qua ngay dự luật trong cuộc họp nội các, thì ngày hôm nay sẽ được ghi nhớ như một ngày độc tài lập pháp, chưa từng có trong lịch sử hiến pháp Hàn Quốc. Tất nhiên, trách nhiệm thuộc về Tổng thống Moon Jae-in và Đảng Dân Chủ đồng hành. Phát biểu sau khi dự luật được thông qua, Chủ tịch Quốc hội Park Byung-seok đánh giá quá trình cải cách hệ thống tư pháp hình sự đã tiến thêm một bước nữa. Mặc dù còn nhiều ý kiến cho rằng nội dung cải cách Viện Kiểm sát chưa đầy đủ, lo ngại các tác động tiêu cực, nhưng điều này có thể được thảo luận bổ sung tại Ủy ban đặc biệt về cải cách tư pháp. Cũng trong ngày 3 tháng 5, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã phê chuẩn dự thảo sửa đổi luật Viện Kiểm sát và luật tố tụng hình sự. Như vậy, với quyết định phê chuẩn của Tổng thống, hai dự luật trên sẽ được thực thi sau 4 tháng, tức từ tháng 9, quyền điều tra của Viện Kiểm sát sẽ bị thu hẹp đáng kể. Ứng cử viên Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giáo dục xin rút lui. Ứng cử viên Phó Thủ tướng phụ trách xã hội kiêm Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc Kim In-chul đã xin rút lui vào ngày 3 tháng 5, 20 ngày sau khi được Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol tiến cử vào vị trí này. Đây là nhân sự đầu tiên trong số các ứng cử viên Bộ trưởng của chính phủ mới xin rút lui. Trong buổi họp báo cùng ngày, ông Kim cho biết bản thân mình muốn đền đáp những ưu đãi đã nhận được từ nhà nước và xã hội, nhưng lại còn nhiều thiếu sót. Ông sẽ không biện minh về các nghi ngờ, tất cả đều do thiếu sót và sai lầm của bản thân. Ngoài ra, ông Kim cũng gửi lời xin lỗi tới Tổng thống đắc cử, người đã tin tưởng giao cho ông trọng trách, khẳng định sẽ luôn ủng hộ sự thành công của chính phủ mới từ xa. Cuối cùng, ông xin lỗi và mong được người dân lượng thứ, rồi sau đó rời khỏi buổi họp báo mà không trả lời bất cứ câu hỏi nào của phóng viên. Cả vợ và con trai, con gái của ông Kim In-chul đều được nhận học bổng Fulbright của Mỹ, rồi làm việc hoặc học tại Đại học Mỹ, nên bị nghi ngờ đã được đặc cách, do ông này là chủ tịch hội đồng môn Fulbright Hàn Quốc từ tháng 1 năm 2012 tới tháng 12 năm 2015. Ngoài ra, ông Kim còn bị nghi ngờ mâu thuẫn với hội sinh viên khi giữ chức hiệu trưởng Đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc, có lời nói thô tục với sinh viên, cùng nhiều nghi ngờ khác như đạo luận văn, biến thủ ngân quỹ của trường. Ngày thứ hai điều trần ứng cử viên Thủ tướng Han Tok-su. Vào 10 giờ 30 phút sáng ngày 3 tháng 5, Quốc hội Hàn Quốc đã mở tiếp phiên điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực với ứng cử viên Thủ tướng Han Tok-su. Trong ngày thứ hai điều trần, chính giới tiếp tục tranh cãi về khoản phí tư vấn lên tới 2 tỷ won, 1,58 triệu đô la Mỹ mà ông Han nhận được từ công ty luật Kim En-chang. Đảng Dân Chủ đồng hành cũng tiếp tục chỉ trích mạnh mẽ ứng cử viên Han về vấn đề ưu đãi đối với cựu công chức. Về phần mình, ông Han khẳng định bản thân đã làm theo quy định pháp luật. Cùng ngày, phiên điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực đối với ba ứng cử viên bộ trưởng là ứng cử viên Bộ trưởng Y tế và Phúc lợi Chong Ho-yong, ứng cử viên Bộ trưởng Hành chính và An toàn Lee Sang-min và ứng cử viên Bộ trưởng Khoa học, Công nghệ Thông tin và Truyền thông Lee Jong-ho cũng đã diễn ra. Đảng cầm quyền và phe đối lập tiếp tục tranh cãi về nghi vấn liên quan tới vấn đề học hành, nghĩa vụ quân sự của con cái, khai báo cư trú giả, tức địa chỉ thường trú trên giấy tờ khác với địa chỉ cư trú thực tế, để sở hữu đất nông nghiệp của ứng cử viên Chong Ho-yong. Ông Jong xin lỗi vì những tranh cãi xoay quanh bản thân và gia đình mình đã làm người dân phiền lòng. Song ông không có ý định rút lui, mà ngược lại còn cam kết thúc đẩy cải cách phúc lợi y tế. Mặt khác, Quốc hội đã thông qua báo cáo điều trần ứng cử viên Bộ trưởng Môi trường Han Hua-jin diễn ra vào ngày 2 tháng 5. Chưa thông qua báo cáo điều trần của ứng cử viên Bộ trưởng Địa chính và Giao thông Won Hee-rung với lý do thiếu tài liệu, tiếp tục thảo luận vào ngày 4 tháng 5. Chính phủ mới công bố 110 bài toán điều hành quốc gia. Ủy ban chuyển giao chính quyền của Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 3 tháng 5 công bố 110 bài toán điều hành quốc gia của chính phủ mới. Tầm nhìn điều hành quốc gia của chính phủ mới đó là nhảy vọt một lần nữa đại hàn dân quốc, đất nước của người dân cùng chung sống tốt đẹp. Bài toán đầu tiên là bù đắp thiệt hại do COVID-19 cho các tiểu thương. Ủy ban chuyển giao chính quyền đề ra các chính sách cụ thể như xúc tiến bù đắp hoàn toàn tổn thất cho các tiểu thương, xúc tiến điều chỉnh nợ khẩn cấp. Về chính sách bất động sản, chính phủ mới sẽ lập kế hoạch cung cấp trên 2,5 triệu nhà ở, điều chỉnh hợp lý về các dự án cải tạo nhà ở, lập luật đặc biệt về thành phố mới giai đoạn 1, giảm tỷ lệ nợ trên giá trị tài sản thế chấp khi mua nhà. Một bài toán quan trọng khác là hủy chính sách xóa bỏ dần nhà máy điện nguyên tử, xóa quyền chỉ huy điều tra của Bộ trưởng Tư pháp, sửa đổi hệ thống điều tra trách nhiệm giữa Viện Kiểm sát và Cảnh sát. Các bài toán trong quan hệ với Bắc Triều Tiên gồm thiết lập lộ trình phi hạt nhân hóa có thể dự đoán, đàm phán phi hạt nhân hóa theo nguyên tắc tương hỗ, thiết lập văn phòng liên lạc hàng Triều Mỹ ở làng đình chiến bàn Muôn Điếm, cải thiện tình hình nhân quyền tại miền Bắc. Hai cam kết tranh cử khác của ông Yoon là xóa bỏ Bộ Phụ nữ và Gia đình và bố trí thêm tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao thất không được đưa vào danh sách các bài toán điều hành quốc gia công bố lần này. Kết quả thăm dò ý kiến về cuộc bầu cử địa phương mùng 1 tháng 6. Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc KBS đã tiến hành thăm dò dư luận về ứng cử viên tỉnh trưởng, thị trưởng tại 6 địa phương, một tháng trước thềm cuộc bầu cử địa phương mùng 1 tháng 6. Theo đó, tỷ lệ cử tri ủng hộ ứng cử viên đảng sức mạnh quốc dân Oh Se-hun làm thị trưởng Seoul đạt 49,9% và ứng cử viên đảng dân chủ đồng hành Song Yong-kil đạt 26,9%. 60% người được hỏi cho rằng ông Oh sẽ đắc cử thị trưởng Seoul, bất kể người họ ủng hộ là ai. 62,5% người dân thủ đô đánh giá tích cực về công tác điều hành của thị trưởng Seoul, đương nhiệm, là ứng cử viên Oh. Ở vị trí tỉnh trưởng Gyeonggi, tỷ lệ ủng hộ ứng cử viên đảng sức mạnh quốc dân Kim Eun-hye đạt 38,7%, ứng cử viên đảng dân chủ đồng hành Kim Tong-yeon đạt 35,6%, chênh lệch nhau 3,1%, nằm trong phạm vi sai số. Số người cho rằng bà Kim sẽ đắc cử tỉnh trưởng Gyeonggi đạt 38% và ông Kim đạt 36,9%, chênh lệch 1,1%, nằm trong phạm vi sai số. Vị trí thị trưởng Incheon là cuộc đua giữa cựu thị trưởng thành phố này Yoo Jong-bok thuộc đảng sức mạnh quốc dân và thị trưởng đương nhiệm Park Nam-jun thuộc đảng dân chủ đồng hành. Tỷ lệ ủng hộ ứng cử viên Yoo và ứng cử viên Park lần lượt là 38% và 33%. Tiếp đó, 39,6% người được hỏi ủng hộ ứng cử viên thị trưởng Daejeon Lee Chang-woo thuộc đảng sức mạnh quốc dân và 35,9% ủng hộ ứng cử viên Ho Tae-jong thuộc đảng dân chủ đồng hành. Tại cuộc đối đầu vị trí tỉnh trưởng Nam Chung Chong, ứng cử viên đảng sức mạnh quốc dân Kim Tae-hum đạt 38,8%, ứng cử viên đảng dân chủ đồng hành Yang Seung-cho đạt 37,5%. Tỉnh Gangwon cũng là một khu vực được dư luận quan tâm về cuộc chạy đua chức tỉnh trưởng giữa nghị sĩ Lee Kwang-jae của đảng dân chủ đồng hành và cựu nghị sĩ Kim Jin-tae của đảng sức mạnh quốc dân với tỷ lệ ủng hộ lần lượt là 36,1% và 41,8%. Đa số người được hỏi cho rằng cần tích cực ủng hộ ứng cử viên đảng cầm quyền tương lai là đảng sức mạnh quốc dân để ổn định tình hình quốc gia. Ngoài ra, cứ 10 người thì có 6 người được hỏi cho biết phiên điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực đối với ứng cử viên thủ tướng và bộ trưởng lần này sẽ ảnh hưởng đến kết quả cuộc bầu cử địa phương. Kết quả thăm dò trên được KBS ủy thác cho công ty thăm dò ý kiến Korea Research tiến hành từ ngày 29 tháng 4 đến mùng 1 tháng 5 với 800 nam và 800 nữ 18 tuổi trở lên trên toàn quốc bằng cách khảo sát trực tiếp qua điện thoại. Kết quả thăm dò có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng cộng trừ 3,5%. Nội dung cụ thể được đăng tải trên trang chủ của KBS. Mức độ nguy hiểm của dịch COVID-19 tại các địa phương ngoài Seoul và lân cận thủ đô ở mức trung bình. Ủy ban đối sách phòng dịch Trung ương thuộc Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA công bố, tính đến 0 giờ ngày 3 tháng 5, Hàn Quốc ghi nhận 51.131 ca mắc COVID-19 mới, tăng gấp đôi so với một ngày trước. Số ca nguy kịch giảm 44 ca, xuống còn 417 ca, 4 ngày liên tiếp duy trì ở ngưỡng 400 ca. Số ca tử vong tăng thêm 49 ca, tỷ lệ tử vong do COVID-19 tại Hàn Quốc là 0,13%. Xét tới số ca mắc mới vẫn tiếp tục giảm, cơ quan phòng dịch nhận định mức độ nguy hiểm của dịch COVID-19 trong tuần cuối cùng của tháng 4 ở mức trung bình trên phạm vi toàn quốc, không chỉ khu vực Seoul và lân cận thủ đô, mà còn cả ở các địa phương ngoài Seoul và lân cận thủ đô. Mặt khác, Hàn Quốc lần đầu ghi nhận biến thể BA2.12.1, biến thể phụ của biến thể Omicron tàng hình. Biến thể này từng được ghi nhận lần đầu tại Mỹ, đang lây lan rộng, có sức lây nhiễm cao hơn 25% so với biến thể Omicron tàng hình. Bên cạnh đó, Hàn Quốc tiếp tục ghi nhận thêm các ca mắc biến thể tái tổ hợp gen Omicron XE và XM. Các trường hợp này đang được cơ quan phòng dịch điều tra dịch tễ. Hiện tại, số ca mắc mới COVID-19 đang có chiều hướng giảm trên toàn thế giới. Nhưng một số quốc gia như Mỹ, Nam Phi, Đài Loan, số ca nhiễm lại đang gia tăng do sự lây lan của biến thể phụ Omicron. Cơ quan phòng dịch đang tăng cường giám sát sự xâm nhập của biến thể mới vào trong nước. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 tăng 4,8%. Theo báo cáo xu hướng giá tiêu dùng tháng 4 do Cục Thống kê Quốc gia Hàn Quốc công bố vào ngày 3 tháng 5, chỉ số giá tiêu dùng trong tháng trước đạt 106,85 điểm, mức tiêu chuẩn 100 điểm của năm 2020, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng cao nhất kể từ tháng 10 năm 2008. Tỷ lệ tăng giá tiêu dùng có xu hướng tăng ở ngưỡng 3% trong 5 tháng liên tiếp kể từ tháng 10 năm ngoái, sau đó tăng lên 4,1% từ tháng 3 năm nay và tiếp tục tăng thêm 0,7% sau một tháng. Giá các mặt hàng công nghiệp như dầu mỏ và thực phẩm chế biến leo thang kéo chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 tăng theo. Các sản phẩm nông nghiệp, chăn nuôi và thủy sản cũng tăng giá nhẹ. Bộ Kế hoạch và Tài chính Hàn Quốc giải thích chiến tranh Nga-Ukraine kéo dài, kho dự trữ dầu thô của Mỹ giảm khiến giá dầu duy trì ở ngưỡng cao và tiếp tục có xu hướng tăng. Giá nông sản tăng nhẹ do giá nhập khẩu tăng, mặc dù nguồn cung vẫn ổn định. Theo mặt hàng, giá mặt hàng công nghiệp tăng 7,8% so với một năm trước. Đặc biệt, giá dầu mỏ tăng 34,4%, mức cao nhất. Cụ thể, giá xăng tăng 28,5%, giá dầu diesel tăng 42,4%, dầu hỏa 55,4%, khí dầu mỏ hóa lỏng tăng 29,3%. Giá thực phẩm chế biến tăng 7,2%, đặc biệt giá bánh mì tăng 9,1%. Tỷ lệ tăng giá các mặt hàng nông sản, chăn nuôi và thủy sản là 1,9% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 0,5% so với một tháng trước. Giá thịt bò nhập khẩu tăng 28,8%, thịt lợn 5,5%, nho 23%. Ngược lại, hành lá giảm 61,4%, táo giảm 23,4%, hành tây giảm 39,1%, ớt bột giảm 14,6%, khoai lang giảm 26,5%. Chỉ số giá sinh hoạt thể hiện cảm nhận thực tế về vật giá, tăng 5,7% so với một năm trước, mức cao nhất kể từ tháng 6 năm 2008. Chỉ số vật giá cơ bản phản ánh dòng chảy chung của vật giá, tức chỉ số giá tiêu dùng trừ mặt hàng nông sản và các loại xăng dầu, cũng tăng 3,6%, mức tăng cao nhất kể từ tháng 12 năm 2011. Cục Thống kê Quốc gia nhận định, tỷ lệ tăng giá tiêu dùng tháng 4 tăng 0,7% so với một tháng trước là do mức tăng giá dầu mỏ, điện và khí đốt mở rộng. Khả năng cao là vật giá sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Chưa thấy yếu tố nào có thể kìm lại xu hướng tăng giá tiêu dùng. Cán cân thương mại của Hàn Quốc thâm hụt 2 tháng liên tiếp. Bộ Công nghiệp, Thương mại và Tài nguyên Hàn Quốc ngày 1 tháng 5 cho biết, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc trong tháng trước ghi nhận mức cao kỷ lục 57,69 tỷ đô la Mỹ, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, kim ngạch nhập khẩu tháng 4 đạt 60,35 tỷ đô la Mỹ, tăng 18,6% so với một năm trước. Theo đó, cán cân thương mại, tức kim ngạch xuất khẩu trừ đi nhập khẩu, thâm hụt 2,66 tỷ đô la Mỹ, đạt thâm hụt 2 tháng liên tiếp và quy mô thâm hụt tăng so với 140 triệu đô la Mỹ của tháng 3. Nguyên nhân được phân tích là do kim ngạch xuất khẩu chip bán dẫn vượt quá 10 tỷ đô la Mỹ, bất chấp giá nguyên liệu tăng khi chiến sự Nga-Ukraine kéo dài và Trung Quốc phong tỏa các thành phố lớn. Như vậy, quy mô thặng dư cán cân vãng lai vốn đạt 8,2 tỷ đô la Mỹ cho đến tháng 2 năm nay, có khả năng cao sẽ giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Thêm vào đó, cán cân tài chính năm nay dự kiến sẽ thâm hụt 70.000 tỷ won, 55,37 tỷ đô la Mỹ, tức có khả năng cả cán cân vãng lai và cán cân tài chính đều ghi nhận thâm hụt trong năm nay, hay còn gọi là thâm hụt kép. Nếu trở thành hiện thực, thì đây sẽ là lần đầu tiên xảy ra hiện tượng thâm hụt kép sau 25 năm kể từ cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997. Đặc biệt, trong bối cảnh có nhiều lo ngại cho rằng nền kinh tế thế giới có thể rơi vào tình trạng trì trệ, nhiều ý kiến chỉ ra rằng cần phải chuẩn bị đối phó với vấn đề lạm phát. Học sinh được tháo khẩu trang trong giờ thể dục, hoạt động ngoại khóa. Từ ngày 2 tháng 5, người dân Hàn Quốc được phép cởi bỏ khẩu trang khi ở ngoài trời. Theo đó, đời sống thường nhật đang dần trở lại với người dân, trong đó có cả các em học sinh. Tại một trường học ở thủ đô Seoul, lâu lắm rồi sân thể dục mới chật kín học sinh. Sau các động tác khởi động, các em bắt đầu chạy hết tốc lực. Được cởi bỏ khẩu trang nên hơi thở cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Một em học sinh lớp 6 chia sẻ cảm giác thoải mái khi không phải đeo khẩu trang trong giờ thể dục. Dưới ánh nắng ấm áp tháng 5, lâu lắm rồi các em mới được đổ mồ hôi vận động cùng các bạn ngoài trời. Các em học sinh mẫu giáo cầm bóng xanh vàng đứng ngoài cổ vũ reo hò, càng làm cho sân thể dục của trường rộn rã hơn sau 2 năm bùng phát dịch COVID-19. Do chính phủ đã xóa bỏ lệnh giãn cách xã hội, các em học sinh lớp 12 năm nay mới có thể đi thực tế, sau 2 năm chưa thể thực hiện vì dịch COVID-19. Khuôn mặt em nào cũng thể hiện sự háo hức chờ đợi chuyến đi. Địa điểm đầu tiên là công viên trò chơi. Cả giáo viên cũng cảm thấy rộn ràng vì sắp được vui chơi cùng học trò. Những tiếng cười vang không dứt trong suốt chuyến đi. Mặc dù vẫn cẩn thận đeo khẩu trang, nhưng các em đều hết sức vui mừng khi giáo viên thông báo về việc sẽ sớm được cởi bỏ khẩu trang. Trước đó, Bộ Giáo dục Hàn Quốc ngày 29 tháng 4 đã công bố quyết định tháo khẩu trang ngoài khu vực trường học, căn cứ theo quyết định tháo khẩu trang ngoài trời của chính phủ. Theo đó, từ ngày 2 tháng 5, các em học sinh không bắt buộc đeo khẩu trang khi tham gia các hoạt động thể thao, giờ thể dục hoặc tại sân chơi. Từ ngày 23 tháng 5, các em học sinh sẽ không phải đeo khẩu trang trong các giờ trải nghiệm hay chuyến đi thực tế. Tuy nhiên, hệ thống phòng dịch cơ bản tại trường học như kiểm tra thân nhiệt trước khi vào lớp, trước giờ ăn trưa và lắp vách ngăn ở khu vực phát đồ ăn căng tin trường vẫn sẽ được duy trì trong học kỳ 1. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Tiếp sau đây là chuyên mục tiếng Hàn qua phim ảnh do Lee Jong-un trình bày.